Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 9R3. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Unwritten Rules of Social Relationships là sách kỹ năng xã hội và phân tích trải nghiệm tự kỷ do Temple Grandin, Sean Baron và biên tập viên Veronica Zisk thực hiện. Ấn bản cập nhật đặt trọng tâm vào những quy tắc không được nói ra, nhưng lại chi phối tình bạn, giao tiếp, ranh giới và cách con người đánh giá nhau trong đời sống thường ngày. Hai tác giả chính đều có tự kỷ, nhưng họ mô tả hai con đường rất khác để hiểu thế giới xã hội. Temple Grandin thiên về tư duy logic và trực quan, còn Sean Baron chịu ảnh hưởng mạnh từ cảm xúc, cô lập và các diễn giải cá nhân về hành vi của người khác. Cuốn sách không hứa hẹn biến ai đó thành người hành xử theo chuẩn thần kinh điển hình. Mục đích của nó là làm rõ vì sao các tín hiệu xã hội hàm ẩn có thể khó nhận ra, đồng thời cung cấp những nguyên tắc thực tế để người tự kỷ, gia đình, giáo viên và người hỗ trợ bàn luận, luyện tập và áp dụng trong những tình huống cụ thể. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quy tắc xã hội cần được diễn đạt rõ, thay vì mặc định ai cũng tự hiểu. Luận điểm nền tảng của sách là nhiều quan hệ xã hội vận hành bằng những quy ước không được phát biểu thành lời. Người ta thường kỳ vọng người khác tự nhận ra khi nào nên bắt chuyện, mức độ thân thiết phù hợp, sự lịch sự khác với tình bạn hay một lời nói đùa có thể chứa hàm ý gì. Với nhiều người tự kỷ, việc suy ra các quy ước ấy từ nét mặt, giọng nói, hoàn cảnh và kinh nghiệm trước đó không diễn ra một cách tự nhiên hoặc ổn định. Vì vậy, một lời khuyên chung chung như hãy hòa đồng hơn thường không đủ hữu ích. Cuốn sách thay cách tiếp cận mơ hồ bằng việc gọi tên các nguyên tắc đang ẩn bên dưới hành vi. Ví dụ, ý tưởng rằng không phải ai đối xử tử tế cũng là bạn bè giúp phân biệt lịch sự xã giao, thiện chí nhất thời và quan hệ có cam kết. Sự phân biệt này quan trọng vì nếu gộp tất cả tín hiệu tích cực vào một nghĩa duy nhất, người học dễ kỳ vọng quá mức, thất vọng hoặc bị lợi dụng. Việc dạy rõ quy tắc không có nghĩa là biến tương tác thành danh sách máy móc. Nó tạo ra một điểm tựa để cá nhân quan sát bối cảnh, nhận phản hồi và điều chỉnh. Sách cũng nhấn mạnh sự lặp lại bởi một nguyên tắc chỉ trở nên hữu dụng khi được liên hệ với nhiều tình huống khác nhau, thay vì được nghe một lần như một khẩu hiệu. Thứ hai, hai lối tiếp cận đối lập cho thấy tự kỷ không tạo ra một kiểu khó khăn xã hội duy nhất. Điểm nổi bật của Unwritten Rules of Social Relationships là không trình bày tự kỷ như một trải nghiệm đồng nhất. Temple Grandin và Sean Baron cùng nói về những vướng mắc xã hội, nhưng cách họ cảm nhận lý giải và phản ứng lại rất khác nhau. Temple Grandin mô tả khuynh hướng dựa vào logic, quan sát hậu quả và các quy tắc có thể học được. Việc tuân thủ chuẩn mực xã hội trong cách tiếp cận này phần nào gắn với nhận biết rằng hành vi nhất định giúp tránh hậu quả tiêu cực và duy trì khả năng hợp tác. Ngược lại, câu chuyện của Sean Baron làm nổi bật mặt cảm xúc của sự bối rối xã hội. Khi cảm thấy bị cô lập hoặc không hiểu phản ứng của người khác, một người có thể tự dựng lên những luật lệ riêng cho tình bạn và áp dụng chúng một cách cứng nhắc. Nếu người khác không làm theo luật đó, trải nghiệm có thể bị diễn giải thành bị từ chối, không được yêu quý hoặc bị phản bội. Vấn đề không đơn giản là thiếu thiện chí, mà là sự đứt đoạn giữa kỳ vọng bên trong và quy ước mà số đông đang dùng. Sự đối chiếu này có giá trị thực hành. Cha mẹ, giáo viên và chuyên gia không nên mặc định một phương pháp phù hợp với mọi người tự kỷ. Có người cần giải thích theo chuỗi nguyên nhân và hậu quả. Có người trước hết cần được hỗ trợ gọi tên cảm xúc, kiểm tra diễn giải và giảm cường độ của cảm giác bị tổn thương. Sách vì thế khuyến khích hỗ trợ được cá thể hóa thay vì áp một khuôn mẫu duy nhất. Thứ ba, tình bạn, sự tử tế và ranh giới cần được phân biệt để giảm hiểu lầm và tổn thương. Một nội dung thiết thực của sách là phân tích những nhầm lẫn thường gặp quanh khái niệm bạn bè. Trong giao tiếp hàng ngày, một người có thể mỉm cười, giúp đỡ, trò chuyện hoặc cư xử niềm nở mà không có ý định xây dựng tình bạn thân thiết. Họ cũng có thể từ chối lời mời, ít chủ động liên lạc hoặc dành thời gian cho nhóm khác mà không hề muốn xúc phạm ai. Những khác biệt về mức độ gần gũi này thường được điều chỉnh bằng quy ước, chứ hiếm khi được tuyên bố trực tiếp. Sách xem việc nhận ra cấp độ của mối quan hệ là một kỹ năng bảo vệ cá nhân. Nếu một hành vi lịch sự luôn bị hiểu là lời hứa về sự thân thiết, người tự kỷ có thể đầu tư tình cảm, thời gian hoặc niềm tin vượt quá mức quan hệ thực tế. Khi kỳ vọng không được đáp lại, cảm giác tổn thương có thể rất sâu sắc. Ngược lại, hiểu rằng tình bạn có mức độ, có tính qua lại và cần thời gian sẽ giúp đặt kỳ vọng thực tế hơn. Điều này cũng liên quan đến ranh giới. Quan hệ lành mạnh không đòi hỏi hai bên luôn đồng ý, luôn sẵn sàng hoặc chia sẻ mọi thứ. Học cách nhận biết sự khác biệt giữa quan tâm, xã giao, lợi dụng và thân thiết giúp cá nhân đánh giá tình huống bình tĩnh hơn. Thay vì suy luận từ một dấu hiệu đơn lẻ sách hướng người đọc nhìn vào sự nhất quán, mức độ có đi có lại và bối cảnh. Đây là cách tiếp cận cụ thể hơn nhiều so với lời khuyên đơn giản rằng hãy tìm bạn tốt. Thứ tư, cảm xúc mạnh cần đi cùng việc kiểm tra diễn giải về ý định của người khác. Sách cho thấy khó khăn xã hội không chỉ nằm ở việc không biết phải làm gì, mà còn nằm ở cách một tình huống được diễn giải sau khi nó xảy ra. Khi quy tắc xã hội không rõ ràng, khoảng trống thông tin dễ được lấp đầy bằng giả định. Một người không trả lời ngay có thể bị hiểu là ghét bỏ. Một thay đổi kế hoạch có thể bị xem là thất hứa. Một nhận xét thiếu tinh tế có thể được cảm nhận như sự công kích có chủ ý. Với người vốn có lịch sử bị cô lập hoặc bị hiểu lầm, các diễn giải này có thể nhanh chóng kích hoạt cảm xúc đau đớn. Qua sự khác biệt giữa Temple Grandin và Sean Baron, cuốn sách không phủ nhận cảm xúc cũng không đề cao logic như một cách triệt tiêu cảm xúc. Thay vào đó, nó gợi ra nhu cầu kết nối hai phần này. Cảm xúc báo hiệu rằng một sự việc có ý nghĩa đối với cá nhân, nhưng không tự động chứng minh cách cá nhân đang giải thích sự việc là chính xác. Một bước hữu ích là dừng lại, xác định điều mình đang cảm thấy, rồi xem xét những khả năng khác về ý định và hoàn cảnh của người kia. Cách nhìn này đặc biệt có ích cho người hỗ trợ. Thay vì vội nói rằng người học đã hiểu sai, họ có thể công nhận nỗi buồn hoặc lo lắng trước, sau đó cùng phân tích dữ kiện. Việc luyện tập có thể xoay quanh các câu hỏi cụ thể như người kia đã nói gì, họ thường hành xử ra sao, có lời giải thích nào khác không. Đây là quá trình xây dựng năng lực, tự điều chỉnh và đánh giá xã hội, không phải yêu cầu cá nhân phớt lờ trải nghiệm của mình. Cuối cùng, sách là công cụ đối thoại cho gia đình và nhà trường, không phải cẩm nang sửa hành vi cấp tốc. Về cấu trúc, cuốn sách kết hợp tự sự cá nhân, giải thích về cách tư duy tự kỷ và các nguyên tắc cho quan hệ xã hội. Cách tổ chức này khiến nó phù hợp không chỉ với người tự kỷ mà còn với những người đang đồng hành cùng họ. Phụ huynh và giáo viên có thể hiểu rõ hơn vì sao một quy tắc tưởng như hiển nhiên lại cần được nói cụ thể, minh họa nhiều lần và thực hành trong những bối cảnh khác nhau. Điều này thay đổi trọng tâm từ việc trách người học, thiếu ý thức sang việc xem xét liệu yêu cầu xã hội đã được truyền đạt đủ rõ hay chưa. Tuy nhiên, sách không phải một lộ trình 10 bước bảo đảm kết quả nhanh. Các nguyên tắc quan hệ vốn phụ thuộc tuổi tác, môi trường, văn hóa, mức độ an toàn và đặc điểm từng người. Vì vậy, giá trị của sách nằm ở việc tạo ngôn ngữ chung để thảo luận các tình huống khó hơn là cung cấp công thức áp dụng nguyên si. Một gia đình có thể dùng một nguyên tắc để nói về trải nghiệm ở trường. Giáo viên có thể dùng nó để phân tích mâu thuẫn trong nhóm. Người trưởng thành tự kỷ có thể dùng nó để rà soát kỳ vọng trong công việc hoặc tình bạn. Sự lặp lại trong sách dù có thể khiến một số độc giả thấy dài, phù hợp với mục tiêu giáo dục của tác phẩm, những quy tắc vốn hàm ẩn thường cần được quay lại từ nhiều góc độ. Quan trọng hơn, tác phẩm mời người đọc thần kinh điển hình, điều chỉnh, cách giải thích và cách dạy, thay vì chỉ yêu cầu người tự kỷ phải tự thích nghi. Kết luận, Unwritten Rules of Social Relationships phù hợp với thanh thiếu niên và người trưởng thành tự kỷ đang muốn hiểu rõ hơn về tình bạn, giao tiếp và những kỳ vọng khó nói thành lời. Sách cũng có ích cho cha mẹ, giáo viên, chuyên gia hỗ trợ và những người thân muốn thay đổi cách họ giải thích các tình huống xã hội. Độc giả không nên tìm ở đây một công thức nhanh để khiến ai đó trở nên giống số đông. Lợi ích thực tế hơn là có được ngôn ngữ cụ thể để nhận diện vấn đề, phân biệt các mức độ quan hệ, kiểm tra kỳ vọng và bàn về cảm xúc trước khi phản ứng. Điểm khác biệt của cuốn sách trong nhóm sách kỹ năng xã hội là tiếng nói trực tiếp của hai tác giả có tự kỷ với hai kiểu trải nghiệm đối lập. Temple Grandin thiên về logic, quan sát và hệ quả. Sean Baron cho thấy mặt cảm xúc, sự cô lập và những diễn giải đau đớn có thể nảy sinh khi quy tắc không rõ ràng. Sự song hành này ngăn tác phẩm rơi vào cách mô tả đơn giản rằng mọi khó khăn đều có một nguyên nhân hoặc một cách khắc phục. So với các tài liệu chỉ liệt kê phép lịch sự hay câu thoại mẫu, sách tập trung vào lý do những nguyên tắc ấy khó được nắm bắt, cũng như hậu quả khi nhầm lẫn giữa tín hiệu, xã giao và sự gắn bó thật sự. Nó đặc biệt hữu ích khi được đọc chậm, trao đổi cùng người hỗ trợ và liên hệ với tình huống thực tế. Giá trị lâu dài của tác phẩm nằm ở việc thúc đẩy sự rõ ràng, đồng cảm và hỗ trợ phù hợp với từng cá nhân. Nếu bạn muốn ủng hộ Temple Grandin PhD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!